Cho nên chúng tôi nghĩ là có một cái như vậy lạ lắm. Anh thấy ở xứ Mỹ, xứ Phật chắc. Nhưng mà anh có cơ hội đi Mỹ, anh thấy lạ lắm. Còn kỹ sư, thương sĩ, bác sĩ đi làm việc chung cho đó. Chấm, anh sẽ chung. Tôi cần đạo và là để một duy trí, tôi cho em những cái sách. Cái này dùm nói gì đạo đức hợp. Thì bây giờ người ta không rẻ thì không có lấy. Họ mất tiền đó nữa. Thành họ phát được nhiều, họ gửi đi tại trị nạn, gửi các nữa. Mà có ba bốn đứa con, sách ba bốn đứa con thả nó nằm nó ngủ được lo không? Đi làm về say mê. Họ điên không? Họ làm được không? Họ có trình độ lắm. Mà từ ngày họ tu, họ cảm thấy cái gì ở trong này họ mới chịu làm. Họ nói khi không, nó ra một cái nhà in mà. Nhà in mà anh đó không phải là làm nhà in nữa. Lấy cái hình cho anh coi rồi anh lấy mua cái máy cũ thì cũ anh ráp này ráp chỉ ráp mà anh làm thành cái máy nhiều năm luôn rồi sao phải mua bao nhiêu nhà mà anh làm được. Anh chế đó hả? Mà đã có những cái phim của nhà ấy.
Dạ,
vâng. Anh biết, biết ông, cái
bạn nó mua mấy chục ngàn,
3 tiếng không
có 200 đồng, 200 đô la. Đây đang là 5 đứa con mà mỗi thứ nhật phải nấu 2 nồi xôi
chứ. Dạ. Anh Lạc là học 23 cái bằng cấp này.
23
đến với anh Hoàng. Bài học. Anh là con của một người nghèo ở Đà Lạt. Cầm rau mà anh từ nhỏ muốn đi tu và anh được học bổng đi Ấn Độ, anh đi Ấn Độ chuyển qua Mỹ đi chỉ biết giỏi chỉ học 7 thứ tiếng đâu phải tầm thường đâu, nhưng mà dành tập hết cả thân tạo đạo lo cho tất cả lo còn bị chửi đi trình độ ta không có, ta tưởng là cái tuổi này lên ra chửi cũng nghe cười anh nhẫn hòa anh cười rồi mọi người thì hiểu đương nhiên người ta làm một ông giám đốc điều khiển 5 ông giám đốc ở Pioneer đâu có phải nhỏ đâu, điều khiển 5 ông giám đốc đâu có phải là lương đến trên 50.000 không hả? Nhưng mà lúc nào không có tài đạo cần kiểm hết sức đi làm việc thứ sáu là nấu màu sâu thịt bự trang như một phản đạo tới ăn. Khả năng đi chỉ làm được cái đó thì nó là người nhóm này kia nó nọ thì anh thấy anh thấy tình thương rõ ràng xây dựng rõ ràng đâu có vụ lợi chị này nấu bánh tét rồi kia nấu cái này kia cái nọ lên tận thì chung thuyền phân luận tìm cái gì của xã hội hữu ích cần làm mình làm rồi việc tu học thì phần hậu thì làm được những nghiên cứu thì phần thanh nhẹ đó rồi cái việc chung nhau ăn bữa cơm thương yêu lắm. Những lực càng cao, giá trị của con tương lai nó càng thành thật. Thấy không? Bây giờ hỏi tất cả con trai ngồi đây, lấy con dạy nhịn nhục thương không? Hay là lấy con dạy khổ ẩu?
Mình ghét giống nhân đó, rồi bữa sau chết thì trở về giống nhân đó chứ không chạy đâu. Bây giờ dân châu Phi sợ quá, bởi sao là dân châu Phi ứng vô sở trụ, di sanh kỳ tập. Mình chê thằng đó, bởi sao mình làm thằng đó. Thấy không? Khi thằng đó, sao mình bị thằng đó kia. Cho nên người tu phải lấy con tâm mà. Cho người ta nói tôi ba phải, tôi nói tôi bốn phải. Cái nào cũng phải, có cái nào cũng phải. Chính là không chân lý. Không có những màu sắc. Vương sớ của trời đất làm sao mà nó có chân lý ngồi đây nó mà không có nguyên lý thanh khí của vũ trụ làm mà âm thanh mà mình bàn bạc với nhau là thực chất của nó là không cần bàn bạc thức hiểu trong hiểu nó hiểu cái hiểu trong hiểu nó hiểu cái hiểu đó chân thức sanh ta hồn không có lời nói cái hiểu nó hiểu cái hiểu. Tôi nói đó thế rồi nó đã. Không phải cái này nó hiểu. Cái hiểu nó hiểu cái hiểu. Cái thấy nó thấy cái thấy. Đó. Cái đầu óc bắt học. Phải hiểu cái câu của nó. Cái hiểu nó hiểu cái hiểu. Cái thấy nó thấy cái thấy. không? Người cao hơn sắc mới giải thích cái sắc. Người thấp hơn sắc chỉ xem sắc. Trình nghe qua lời nói mình biết trình độ của người ở đâu, vị trí nào. Người thấp hơn chỉ có nghe khen thôi. Tôi đi picnic. Còn người cao hơn, picnic có cái gì? Tụi nó cũng đang kẹt, than thở quá chừng, ra nghe lời than thở nó cũng mệt. Nó thấy anh chị di chuyển được mà tôi di chuyển không được, tức quá. Tội nghiệp. Còn mình có trình độ mình đi tới, thì mình đem cái thanh quan mình nói chuyện lên. Tới đó thấy cây cỏ luôn. Thấy rùi mũi nó cũng gian hết. Thanh quan chiếu qua cho nó. Vạn linh đầm thức. Thì nó mới có cái cảnh thanh qua tốt đẹp. Thế tại sao đòi đi kiếm cảnh tiên? Mà mình ở cảnh phàm không chịu đi kiếm cảnh tiên. Nhưng mà cảnh tiên ở đâu? Bây giờ nó có mấy video rồi. Ngồi đó mũi cắn thì chờ không được. Nhưng mà ngồi tạm chút quay video chiếu ra thấy cảnh tiên. Cứ chiếu cái hình ra đó. Không có con mũi cắn mà sao tôi ngồi đó mũi cắn. Chiếu cái hình thì thấy cảnh tiên. Thì muốn có cảnh tiên phải sạch. Thanh lọc. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Trước khi làm cái ly nó phải tự cái ly là sao nó mới làm cái ly. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Mà trong tưởng là thanh tịnh. Mình vun bồi được thanh tịnh thì mình thấy nhiều cảnh đẹp. Đem xuống. Mình sửa cho nó giống giống vậy chứ không có giống hết trăm phần trăm. Cho nên mấy ông đạo bật ác rồi. Thơ thơ nhẹ nhàng. Vì ở trên đó nó bằng thanh quan. Thì diễn nó ăn bẩn nhẹ nhàng. Nó nói nhẹ nhàng, thấy nó thoải mái, rồi bắt chiếc xuống đây mây cao rộng, đi nó không giống ai hết. Phổ biến ngoại cảnh đâu thì chắc không có. Nó không giống ai hết, mà mắt người phàm thôi. Cái kỳ thật là bị nhồi, bị đập, bị đá, bị đánh nhiều mới thấy thực chất của mình. Và thực chất của mình là phải tha thứ và thương yêu buông bỏ, mình mới thấy rõ đường đi bất diệt. Tranh chấp là bị kẹt rồi. Cho nên cái chế độ nào tranh chấp nhiều thì cái chế độ đó kinh tế tiêu tan. Chế độ nào mà cởi mở thì kinh tế dồi dào. Rất rõ ràng trước mắt.
Thưa thầy, con muốn trình bày với thầy những cái gì con nghĩ sau hai cái ngày mà chung sống hôm nay, con ngồi đây, con nhìn trong cái phòng thiền, cái mặt thầy, sự vui vẻ của thầy, sự đông đảo của tất cả các bạn đạo, con nhìn cái cảnh với những cái đẹp đẽ của cái phòng thiền, bông hoa đua nở, sự chiều mến thương cảm của tất cả mọi người, ai cũng thấy thương yêu và tha thứ, con thấy đó thật là lý tưởng. Con ước mơ một cái ngày nào đó những cái thiền đường cũng được như vậy, thì đó là chính những cái sự tu hành tinh tấn, những cái sự hiểu biết của tụi con mà thầy đã dạy, thì cái đó tụi con không có làm phụ lòng của thầy. Nhìn những cái bước đi của thầy có những mọi nơi để dạy cho chúng con. Nhiều khi con ngồi con nghĩ lại, lúc thầy tới xứ ngoài là xứ Canada, có khi nào thầy nghĩ thầy sẽ trở về lại Montreal, sống tại đây, ở lại với tụi con. Mà nếu những cái niềm mơ ước đó hiện được, thì về hữu hình là nơi thầy ở, tụi con cũng sẽ qua cho được. Thì đó là cái ý nguyện con muốn nói tới. Và con cũng mong thầy, con biết ý khi nào thầy trở về lại môn về an thì sống để cho tụi
con. Thầy trở về lại với các con phải ra ăn tù. Thầy chỉ ngự trong cái chỗ thanh quan thanh nhẹ, chứ thầy không ngửi ngửi trong chỗ gây gắt kích động. Thầy không bao giờ, bởi vì phần nhẹ nó không chịu ngửi mấy chỗ gây gắt kích động. Nhưng mà sự tình thương ra đâu, mọi người chịu tu là mọi người có tình thương. Mà không chịu tu thiền, có về cũng vô ích. Thấy không? Mọi người cố gắng tu thiền, không kêu thầy cũng về. Thấy không? Cái đó là đương nhiên phải có, con cố gắng trọng tu thật là một khối tốt thanh nhẹ. Là mình có một cái lực lượng thanh nhẹ để tu độ tu sanh. Tuổi của thầy muốn gì nữa bây giờ, muốn tình tiền duyên nghiệp hay là muốn từ quan thanh nhẹ để độ tha tại trần. Các con không hiểu cái đó, thì con phải làm để đứng đắn. Thì đương nhiên sẽ có sự hiện diện của thầy thương trực ở đây.
Những buổi đem tiền con ngồi con nhìn con cũng rất thấy cái hạnh hy sinh của thầy rất là cao lớn, đi cả mọi nơi để diễn giải những cái phương pháp tu hành rất là bất khả lượng bàn. Những cái chuyện đó nhiều khi con thấy xót xa, thấy cái trình độ tu học, sự thương mến chia sẻ tha thứ của chúng con chưa có đi được tới cái điểm quan mà thầy mong muốn.
Tại sao thầy phải đi khắp năm châu để làm gì? Đó là một sức hút và ảnh hưởng các con tu, các con tiến. Sau này các con sẽ làm việc như thầy đã và đang làm. Lúc đó các con còn ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao tôi có thể đi tới đây được? Tại sao tôi sẽ nói cái câu này được? Mà những câu gì tôi nói đều đủ với cho chúng sanh trong chu trình tiến hóa. Đúng nói vậy nói không được. Tại sao? Nhờ cái công năng công phu của mình nó có kết quả, thì tương lai con cũng vậy, thì cái thế giới nó mới có hòa bình. Có nhiều người làm việc thì nó mới hòa bình. Chúng ta tu tất cả cho chúng ta mới hình thành tại mặt đất. Bây giờ chúng ta tu cho tất cả mọi người cảm hưởng. Lý tưởng của vô vi phải đi như vậy, đường lối của vô vi thấy rõ mình mọi siêu năng đóng góp mình mới thành hình tại đây. Mà bây giờ mình tu cho tất cả mới là đúng. Mình càng tu càng khai thác thì mở ra để cái từ quan chiếu cho tất cả. Con thấy bông hoa trong vườn, tất cả là phục vụ cho cái bông, cái cây nó thành hình rồi nó có cái bông đẹp. Rồi cái bông đẹp này cho ai? Cho tất cả, không phải cho nó. Con hiểu không? Con hiểu nguyên lý đó là con cố gắng tu. Thì tương lai con tươi đẹp như vậy. Chân lý không thay đổi, có một đường đi thôi, không có thay đổi. Mấy người thay đổi là đi lộn đường rồi.
Thầy cho con hỏi, vì khi con thiền xong với thầy, con nằm xuống ngủ mà nó làm cái giấc ngủ con nó giữ nửa ngủ nửa thức hoài.
Thì chưa biết nó bắt đầu nhẹ rồi. Con nhiều khi con ngồi đó một chập cho nó phóng quang ra, anh chập cho nó thù rồi, chập cho nó phóng quang,
nó
chập
cái
điểm nó để nó đi luyện. Nhưng bây giờ con ngồi đó cứ chập vậy, nhưng mà thầy cũng hỗ trợ cho con để mở, có hiểu không?
Mà nó cứ làm gì sao từ lễ con nó sợ con mất ngủ rồi con
đi luyện mà đi luyện phải là phải vậy chứ sao? Rồi khi mà nó trọn lành rồi thôi nó em, thấy không? Con có giữ ba pháp là con làm. Và cái Nam Mô gì đó cũng phải giữ thường xuyên.
Rồi khi mà con thiền thì con bắt ấn thăm mũi như thế này. Rồi thì con mê cái tự nhiên cái tay con nó rớt ra.
Không phải là nó mê rồi thì thôi.
Cái con giật mình thấy nó rớt.
Đi trong giấc ngủ rồi. Để lại đâu có sao. Mình tập nó ngủ ngồi đi.
Dạ.
Thấy không? Ngủ ngồi không dựa ở đâu hết.
Dạ.
À, để cho nó thăng hoa nhẹ hơn. Thấy không?
Như hồi sáng con, thầy giảng thì con ngồi đây thì con lỗ tai con nghe nhưng mà con không biết thầy nói cái gì. Tới đúng cái lúc đó thì con nhắm mà cũng thấy đủ thứ thì thầy nói con nghe đó. Dạ. Cái con nói cũng sao mày biết.
Cũng như đêm hôm đó thầy ngồi sau đó thầy cũng phóng cho con ngồi qua ra cái đoạn chập nó vô. Dạ. Nó ra nó vô.
Vậy là không có sao hả?
Không sao. Rồi được điều diễn được nhẹ nhàng rồi. Ráng nữa nhất định phải đi. Thì sáng nay là tạm tôi phải đi tới cùng. À, để cứu tôi và cứu tất cả mọi người ở tương lai. À. Đêm hôm nó ngồi chơi đó chứ làm việc cho con nhiều lắm. Ở đó. Mà cái đó ta đừng có khen và đừng tưởng mình hay. Bởi vì mình cố gắng tu nó mới được cái đó. Rồi phải tu nữa chứ đừng cho mình hay là nó đứng lại một chỗ là không tiến, không phát triển nữa nha.
Lý do nhé, rất dính cái người mà thành đại được. Vì học đại như Ngưu Mang, thành đại như Thích Thư. Như vậy đấy, những hành thế nào để mà đạt được cái quả vị thành đại trọn vẹn trong cái tình gian ô trụ cùng. Cho nên tôi đã nói rằng các năng đó, các năng đó. Ngày hôm nay chúng ta hiểu nguyên lý và vị trí của cái thân là chúng ta đã có thân. Còn nếu không là chúng ta đi tầm pháp như thế, như con ngựa cứ bay 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 đi tầm, thấy nó đi mau nhưng mà nó cũng được. Vì lực là lực. Mà ngày hôm nay chúng ta hiểu được thánh thần như con người là ôm cả lực trời chúng thế nhé. Mình hiểu bộ thần kinh nằm hẳn thật thần lực. Và chúng ta phát triển khi được lưu thân để lập lại tất cả cái lực pháp. Tuy nhiên thì chúng ta mới có thấy rõ ràng, bằng chứng rõ ràng tu hành thành đạo tâm tốt. Còn nhiều người muốn tu hành thành đạo bằng lý luận đó là không bao giờ đi đâu. Thành ra ở thế gian nói thành đạo chất ý, vì lý luận hết, làm sao thành tu thì có hành mới có.
Mình sống gì 60-70 năm thôi. Mỗi thằng con 60-70 năm. Rồi mỗi thằng cháu mấy năm. Đọa tới mấy ngàn năm hồi sinh ra lần lại. Mấy ngàn năm chứ không phải ngàn năm. Thì máu huyết của mình cứ luôn chừng nào mà kết thúc thì trở về. Giữ chưa? Mà không thấy, người đời đâu có thấy. Cái gì đâu ngàn năm. Ngàn năm. 2000 năm, 3000 năm. Để nhiều chừng nào thì kéo dài chừng nào. Luôn luôn tại thế gian. Rồi chờ cái ngày mà thức giác hết rồi, hồi sinh. Con tu cha mẹ được phước. Chết hay là còn sống. Mình ở trong đó mà ra. Mà mình ở trong cái đám rừng đó tối tăm làm gì mình thắp được cái đèn lồng. Cứu quyền thức tổ được hưởng chân. Mà nhờ cái bóng đèn đó. Mà nương theo đó mà. Mà tự giải. Chứ không phải là sẽ tiền cho họ cứu họ. Nó tung. Đèn làm bật hở cái chầu. Cái lúc đó là cứu đồ. Thì cứu quyền thức tổ an vui. Thế không? Cái đấng nào kính mến cũng là khen thành. Mình dày công lắm. Tu này dày công lắm. Từ hành động đi đến ngồi nằm đều học. Đi tu của chân đi. Tu tiến của chân đi. Chứ đâu có phải là bỏ đâu. Một cử một động đều là bài học. Người không thanh tịnh không thấy đúng không? Tư tưởng chúng ta ngó. Tư tưởng là gì? Hiểu. Nghe hiểu, mắt ngó hiểu, mũi lưỡi hiểu, miệng nói hiểu rồi mới nói. Chung quy có cái hiểu là sáng suốt. Mình nó chia làm năm bộ. Mà nếu chúng ta không hiểu cái đó là chúng ta bị lạc trong năm con đường mà không có lối thoát. Cho nên tôi đã ngủ quẩn dai không là 1, 2, 3, 4, 5 bộ phận đó. Không còn chỉ quy lại một mặt thôi. Lúc đó mới kêu chạy thôi. Sao? Còn nghe thấy sướng, giọng thấy ghét, còn ngửi thấy giận, còn nói ra sân, thế nó là bị lạc rồi. Bây giờ cái quy nhất sự hiểu biết, thì không có câu nào không dẫn nhất đi. Như thấy là giải thoát đó. Mình giải thoát được mình thì mình mới giải thoát mình đó. Giải thoát mình chưa được, làm sao giải thoát mình? Làm sao khi mình giải thoát cho ảnh hưởng tự giải thoát mới là đúng. Sao? Không phải bỏ tay kéo đầu người ta làm gì. Lục đó, lục trời không có. Rất kinh đáo. Có trường giáo, có toàn bộ cho nó học hỏi, không có ai được làm gì nữa. Thì để nó tự làm. Cho nên cái pháp này là tự hành, tự tiến, tự đặt. Không bị lợi dụng. Sung sướng như thế. Hồi xưa, bây giờ đâu có ai mà lập được cái pháp như vậy mà không lấy tiền. Hay quá, bảo đảm mà không lấy tiền. Tại sao? Vì cái người tu nó thành đạt rồi, nó thấy cái này quyền của Thượng Đế, không phải quyền của nó, nó không có chuyện đó nữa. Không làm việc đó. Chỉ giúp đỡ xây dựng. Mà trong lúc nó giúp đỡ xây dựng, Thượng Đế trả lương cho nó, nó không thấy. Trả lương ở chỗ nào? Nhờ những người tu ở xung quanh ảnh hưởng nó, mà nó tu tiến và nó sáng suốt. Sáng suốt thì bạc đối với nó nghĩa là gì? Nhé mắt, có. Có. Thấy không? Rồi nhìn thì tiền bạc đưa tới nó cũng cần, nó cũng sai gì nó. Chút nó cũng qua, ăn được chút nó cũng qua ngày. Nó có đâu có đòi hỏi gì đâu, rồi cũng phải mệt nhập thì tiền của nó. Thấy không? Mỗi người trong gia đình nó đều tu đi vậy là lợi cho nó biết rồi. Mà lợi cho nhân quần biết rồi bác. Mà lợi cho Thượng Đế biết rồi. Chuyện lợi ích đời đời tại sao không làm? Chỉ làm những chuyện hao phí, tổn thương, tự diệt. Biết bao nhiêu bây giờ trước mắt, biết bao nhiêu làm chuyện tổn thương, hao phí, tự diệt, giảm thọ. Làm cho mình đen tối tâm tư tưởng thiếu sáng. Quan phí của có Thượng Đế tội nặng lắm. Cái thể xác của chúng ta, của cái cuối cùng có Thượng Đế ba. Không biết tu, không biết khai mở, tội nặng. Tội tối tâm, tự phạt. Cũng lối thoát là tối tâm, tự phạt. Khi mà chúng ta sang suốt, sung sướng vô cùng. Cho nên sang suốt phải trở lại phục vụ những người tối tâm là vậy. Và phục vụ cách tha thiết thương yêu năng nỉ xây dựng. Độ tiên thì mọi tình. Không có bao giờ ghét hận thù hay là độc tài nữa đâu. Vì người đã giải thoát rồi không bao giờ trở lại cảnh đó. Nhưng mà trở lại đi nữa để cho họ thấy rằng đây là minh chiếu soi mặt. Các người soi mặt người dơ bẩn thế nào, người đi, sửa đi, rồi sẽ được lợi. Thì tu phải nhớ, tu bỏ sửa chữa trong phải tu là đi ai buồn được nhảy vô chùa tu, nó không đi ai buồn được đi tu, cái đó là không được. Sân hận, buồn phiền, tối tập, vừa thiên văn. Còn đây sửa chữa để tiến tới sáng suốt, hai cái khác. Được trực tiếp vào cái đê danh tu mà chi tu. Tại vì tội của người phạm. Người phạm là được tu mà chi tu. Chứ tu bày ngoài thì ta không biết. Thì tu mà chi tu. Xưng danh tu mà chi tu này. Thì cái này mình sẽ không. Tôi không có nói tu. Tôi hư tôi sửa. Tu bỏ sửa chữa. Tôi xấu tôi sửa cho nó tốt. Tôi tối tâm sửa cho nó sang. Tôi ngô bộ tôi sửa cho nó thông. À, tôi tu bổ sửa chữa. Rồi cái nào thực tế hơn? Cái nào mau hơn? Con đường nào ngắn hơn? Mình không có nên chê cái đạo pháp nào sâu. Nhưng mà đường nào ngắn và hữu ích thì chúng ta cứ thực hiện không thôi. Chuyện hữu ích vô cùng và hữu ích trên tất cả mọi người. Cho nên hành động một người hung hăng, sâu xa mà trở nên người tốt và vui vẻ với mọi người cũng ảnh hưởng đã cả xóm cả làng. Cũng đừng nói cả xóm cả làng, bà con biết rồi cũng mừng hết lớn, mừng lắm, mừng lắm. Thành vô cùng cho nên được nhiều sáng suốt. Khai khẩu người người mới, toàn gia tộc, đi thôi, phải không? Cho nên phải ra tu để hưởng hạnh phúc đó. Thấy trong không mà có là chỗ đó. những người đạo họ nói không mà có, mà chẳng ai biết, ai tìm nữa, ai phân rõ cho thấy. Chúng ta từ có mà đi tới đây không, giàu có những tiền của biết bao nhiêu, vị thái tử, rồi đi ra rừng rậm, diễn đói ngồi, không mà trong cái không lại đạt được cái có. Thấy không? Khắp thế giới ai cũng hơn được chúng ta. Cũng cái cảnh của Ngài, cái chuyện gì mà vật chất gì nữa, chúng ta phải tìm cách tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu chúng nó. Một ngày kia nó hiểu nó là nó hiểu tôi. Tôi là mẹ, một ngày kia đó là mẹ, nó mới hiểu gì ra, hiểu gì mẹ, thấy không? Tôi phải tha thứ cho nó, vì nó chưa hiểu nó, nó mặc nó. Nó hiểu nó, tôi yêu tôi vô cùng. Nó thấy tôi yêu, nó thấy tôi chiều chuộng, nó thấy tôi phục vụ nó. Tôi thấy tôi là một người ở của nó. Ngày nay tôi chỉ được đắm vai người mẹ. Tôi bị nó trả đắm. Trong buổi ăn, giấc ngủ thì tôi không yêu. Nhưng tôi không yêu nó. Để chờ nó ngày trưởng thành của nó. Và đã xem sự ngộ nghĩnh nó. Do bàn tay tôi nắng nó thành công. Để chờ đợi nó một ngày kia sẽ đóng vai trò của tôi không có biết yêu thương tôi. Thì mẹ phải học cái nhẫn ở chỗ đó. Nếu mà chúng ta không học cái nhẫn thì không có tình mẹ con, chẳng có tình chặt đâu. Tâm hồn loạn, tâm hồn chúng ta loạn, làm sao chúng ta tiến vào đạo pháp nào? Mình thấy rõ mình phân tích gì nào, mình thấy mình là người đắc tội, mình hiểu cái đó chúng ta sửa thì mới hồn. Cho nên muốn biết đạo pháp nằm trong gia đình, chúng ta có đủ, chúng ta có đủ kinh vô tự, quyền làm cha mẹ thì thế thiên hành đạo. Có xây dựng tình thương và đạo đức cho nhà thân. Và phải nắm cái đó, nắm cách tinh tinh đi đó mà sống, thì cuộc sống luôn có ý nghĩa. Và nếu chúng ta xóa bỏ cái đó thì cuộc sống không còn ý nghĩa. Khi mà nó mất tất cả ý nghĩa thiêng liêng của đời đó thì nó mất tâm linh. Mất tâm linh thì chỉ có cứu ngộ, cứ ngủ ở địa phủ thôi, chứ dương gian không có tiền ở. Thấy không? Dương gian có dư điểm để đổi cho con người tiến hóa. Còn âm phủ không có dư điểm gì đâu. Nên xuống âm phủ khổ, mất tâm linh rồi, ý là cái gì? Học hoài, học mãi, học không thực vọng. Chúng ta chắc năm cũng không tìm tốt. Nhưng mà ở dương gian con nó đi tu, chúng mừng, xin lỗi, xin chân. Vì nó ở trong nguồn gốc nó ra. Còn một tia nào mà sửa được sáng lạng, cũng rõ đưa được cho nó giải thoát. Cho nên những người tu thành đạo khuyên nhân gian, phải tu từ bao nhiêu. Tu không cho mẹ ăn bánh gì hết, không có mua bánh mua trái mà bao nhiêu. Mình giải thoát được là mình đem được. Mình thắp được cái đèn lòng, chứ rõ đường được. Phụ mẫu, đưa mình cho cũng việc cái tổ yên hoa thật sự đó thì bao nhiêu nhưng đức thích ca thích chi ngài đi tu cũng bị cái tổ bất tiêu bất nghĩa nhân nuôi cha chưa không về cứ gửi ra đi không nói một tiếng để con nuôi nhưng ngài vì cái trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân là mới đem cái thể xác ngài đi tu cái phu diệu để sống hẳn trong sự thanh tịnh của vạn vật. Mọi người quên sự động loạn cho nên nó không giết ngài. Ngài mới thành đạo. Và trở về thiên nhiên gian. Trong giờ phút lâm chung gian đi nhìn đi. Cái bảo hành ngày của xã đội cho nên được nhắc tụ điểm bộ đầu lúc đó ngài đưa cái hồn vui cha thoát khỏi học tập. Còn hiếu thu dụng vợ tu tọa niệm giao nhục con thành đạo tọa niệm
từ bất hiếu bất nghĩa bất nhân đi tới trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân.
Chúng ta ở thế gian này
từ cái lỗi lầm ác được của chúng ta si mê trần tục,
đó là sai lầm. Bây giờ chúng ta tu trở lại cái con đường của Ngài. Nếu chúng ta tu thì xây dựng trở về trọn lành sáng suốt thì ta cũng đi được. Và nếu con người không chịu tu mà không áp dụng ngay trong hoàn cảnh hiện hữu của mình mà để tu, bây giờ có chạy năm non bảy núi cũng không có thật học. Bởi cái cảnh của ông trời ông sắp đặt cho mình tu mà mình không đi, mình bỏ cảnh đó đi tìm cái cảnh khác, mang về khổ không? Mình nhiều người không nhớ. Tôi bỏ đi trường tôi đi hạnh phúc không? Nhà mình là kia, vợ mình là sư, chồng mình là sư, con mình là sư, tất cả những người xung quanh là thầy đang giáo mình. Không biết học cái kinh thầy nào. Cha vô được thì tôi cũng giữ không? Nó tôi vô được. Thấy không? Mình đã hiểu rõ, thông minh một chút, cha đã có thanh định, thì con thú cũng có sự thân thật. Vì con sẽ biết yêu thương, con thú có sự thân thật. Thì cái sự khủng hoảng của nó chỉ dân hạn, không qua thái. Là ta phải sống trong đó mà để tìm sự thân thật với chúng nó. Bất chấp sự thân thật, tận dụng phát triển sự thân thật sẵn có con này, cứu độ tất cả những người khác. Bây giờ chúng ta ở đâu đây? Chúng ta đang lạc ở trong rừng hoang. Và nhờ cái rừng hoang này mà chúng ta khai thác được sự sáng suốt vô cùng. Là hoàn cảnh của mọi người hiện tại đang ngồi xung quanh đây là đang ở trong cái rừng hoang. Và đang sống cũng như một say rượu vậy thôi. Thi theo bên hữu rồi thi theo bên tả. Tôi biết con được tự nhiên nó không dám đi mà. Ha. Chúng ta chạy mãi. Cho nên nhân cái cơ hội này các bạn không có biết thu. Là đại phước. Mà được gặp tôi đây tôi không tự gặp các người là đại phước. Vì tôi đã lập thành hy sinh. Bất cứ giá nào. Tôi phải đi tới cho tôi đi được. Cái ảnh hưởng nó sẽ kiếm cho các bạn. Các bạn nên nắm lấy cái cơ hội cho kia. Bỏ sự khổ. Nên vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình. Các bạn đã chiếu ngồi hàng giờ đồng hồ để nghe tôi nói. Đó là các bạn đã có tâm lạc. Và các bạn tu nhiều khi cũng có cơ hội cho kia. Biết bao nhiêu người nghe qua rồi bỏ đi. Nên các bạn còn trở lại đây nghe tôi. Nên giữ lấy cho mình. Đó là cái đại phước tiến vào tâm linh của mình. Những người sự hằng hữu của chính mình phải nắm lấy một hưởng, không còn sai lạc như lâu. Cố gắng tiến, cố gắng giữ lấy mình của tôi. Không ai cho mình cảnh đời bạn thân, chính mình cho mình cảnh đời bạn thân. Thì ý thức được thì giữ lấy mình của tôi. Nhiều kiếp luân hồi rồi xương cách thật muốn không thấy không? Bây giờ ngộ được nên nắm được trở về với ngộ cổ sáng suốt, thoát ly sức hút của hồng trần để giải quyết mọi sự tâm tối trong tâm. Mới thấy đại phước là gì?
Trước thầy người giải thích thêm để cho chúng con được rõ chúng con phải làm sao để thực hiện cơ duy nhất mà Thượng Đế đề ra cho đúng theo cái quy luật tiến hóa của thiên cơ. Như vậy thì những diễn biến đã và đang diễn bày khắp quả địa cầu đều nằm trong quy luật của Thượng Đế. Có phải chăng đây là cơ duy nhất của mỗi phần hồn phải quy về nguồn cội phản bội toàn nguyên hợp nhất với đấng cha trời, hay chịu hồn hợp với đại hồn của vũ trụ, hoặc là cơ duy nhất của càn khôn vũ trụ quy tam giáo thịt một chi từ nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, thiên đạo, phật đạo, v.v.
cơ quy nhất mà chúng ta cầu nguyện để cho kim thân thực hiện. Kim thân không phải một kim thân. Nếu mọi người đều tu là tất cả là kim thân và ý chí vượt cùng nó gắn liền. Cho nên câu này để thường độ tâm thức của Phật học và trở về với căn bản diễn giới. Các bạn đang tu thiền này là trên đường trở về với kim thân và cảm giác để xây dựng trong tinh thần tiến độ quần sanh. Quần sanh không phải số người này, giới thiên niên. Giới thiên niên họ cũng vẫn đau khổ, vẫn có những người tu đi đến ảnh hưởng. Không phải là những người tu ở thế gian này không khả năng thuyết pháp ở trong cõi vô hình đó. Thì hướng độ cho họ tiến hóa cũng không được. Ráng tu đi, xuất ra chúng ta hướng biết chúng ta. Đó là ý chí của thực tế. Và phần hồn của các bạn là chủ của những thiên địa, con của thượng đế, bạn là thượng đế, ai nữa, không lo, không xây dựng, thì chừng nào mới cứu độ quần sanh. Quần sanh ở đâu? Trong cái chuyện thiên địa này có đầy đủ quần sanh, có vạn linh thượng trung hạ, trong gia can của chúng ta biết bao nhiêu, chưa cứu độ được ai, làm sao ảnh hưởng quần sanh của gia can và xã hội. Cho nên là khuyên này để mọi người thức tâm và thấy rõ vị trí của phần hồn và thực hành kỳ được để hòa hợp chuyên thân tay nắm tay thực hiện kỳ được cơ kỳ nhất. Khi chúng ta quy nhất thì xuất ngôn không bao giờ có những lần thao bạch. Và thượng trung hạ tình khi đặt không trụ không quy nhất thì xuất ngôn chỉ có phát lại mà thôi. Những người vô vi thập tâm tu đâu có nợ nào chỉ để làm bỏ vợ bỏ chồng, phá hoại gia can và chỉ để thành vô gần với nhau, để thành con thành hợp tác với nhau, cứu độ cuộc sống và tương lai trong cái lễ của trần gian.
Kính thưa thầy, kính thưa thầy dạy rằng thiền là vô tự chánh kinh, là biểu tinh không chữ, là biểu sắc không lời, là tiếng nói không âm thanh, là những lý luận bất khả. Trên hành trình tu học để trở về nguồn cội còn dài vô cùng dài. Trong lúc chúng con chưa đủ trình độ để bước vào biển giới để đọc và hiểu được vô tự chân kinh, chúng con có thể mở trí thêm bằng những kinh sách mà các vị thánh tiên Phật đã truyền tải cho chúng con. Nhưng đọc kinh mà không chấp nhận vào kinh sách, không để tâm mình kẹt trong những lý luận của sách vở, chúng con đọc để học hỏi, để biết thêm những màu sắc khác nhau của chân lý và thực hiện vô vi là hòa với tất cả và học nên tất cả. Chỉ có hòa mới học hỏi và có học hỏi thì mới có tiến bộ. Chúng tôi thầy những cái tư tưởng của chúng con có được xem là học lý hay không?
Đúng, luôn luôn con người trí phải hòa, còn chắc không phải người trí. Người tu là thiền định để tiến, mà chúng ta còn chấp sách này không đọc, kinh kia tôi không xem, kinh này kinh là kinh mặt khai triển tới hòa đồng chân đức, kinh không phải là của một phe một nhóm. Cho nên người viết kinh nó phải nhận một cái kinh điển trong tâm, nó có trật tự, nó mới tác văn ra cho mọi người đọc và cảm nhận. Đó là nguyên lý. Cho nên chúng ta đi con đường trở về nguồn cội, chúng ta không nên chấp. Cho nên kinh là kinh mặt, và hiếu quá là mắt phàm, tức là thì thấy rõ cảnh này cảnh nọ, nhưng mà nó ở trong kinh mặt là cả một thiên giờ. Cho nên không có kinh kinh nào. Cho nên nói tôi muốn đi, tôi muốn nhận đặc kinh không. Tôi thanh tịnh cái đặc kinh. Tôi thiền có chữ, tôi có thanh tịnh không? Tôi thiền, tôi thanh tịnh rồi tôi đọc cuốn kinh này tôi thấy sức mạnh. Và thiếu thanh tịnh hay cách. Dù gì mà đọc cuốn kinh đó làm gì? Cái đó là sống cao ngạo mạn tâm không. Còn người sáng suốt không có thiền cuốn kinh nào. Và cái ý là của hành giả từ các cái không mà tạo ra không. Cho nên kim thân tâm, kim vô tử. Vô tử, kim. Cho nên chúng ta tu trong thanh tịnh, ý thức rằng tôi không có hình tướng, mặt tôi không phải mặt này. Mặt này nó trong vượt sanh lão bệnh tử, nó là môi trường để cho tôi thức tâm. Và khi chúng trở về với tôi, tôi không buồn hãy được hoàn thành. Thế không? Tôi là một điểm sáng mà thôi. Và điểm sáng đó trình độ nào thì xem tôi hiểu mình đó. Tôi mới tìm có tầm nhìn. Thế không? Còn kinh tất cả người ta tác ra những cái kinh đó là ở trong điểm giới hết. Chưa về những điểm giới hết. Tôi có điểm giới tôi mới thích tập. Tôi có điểm giới tôi mới thích tập tôi cần. Là lúc nào tôi thích tôi đặt mà tôi chưa khám phá được là vì tôi tin thật rồi. Tôi ráng tu thiền. Càng tu thiền càng thích đặt kinh hơn để thấy rằng ta đã tỉnh chưa? Tâm ta tỉnh chưa? Ta còn chắc không? Ta còn ngạo mạn không? Ta thấy giá trị của lời kinh chưa? Chê cho nó là ta. Chính xác ta là ta. Ta đang lo, đang sửa cho nó trở về chơi, người ta chi chơi, người ta nhắn chơi, người ta tà lắm rồi. Vô đi không có được tiền chơi ai. Không được tiền chơi một cái nào hết. Thế tự thức, nhờ đó để đo lường sự thân thức của chính chúng ta. Cứ học, cứ làm, cứ đi cầu. Trường đời ở xã hội chúng ta cũng ôm sách đi học. Ai dạy gì chúng ta cũng học. Cho nên vô đi, biết vô cũng là không mà trở ra cũng không. Còn hít vô, còn thở ra, còn phải học hỏi.
Con đường thực hiện sự giải thoát là phải thông tu. Có những tôn giáo họ không có công phu, họ không biết phương pháp nhưng mà họ vẫn giữ về chuyện là vẫn mang tình thương của mọi người, vẫn giúp đỡ mọi người. Thì như vậy những người đó ra sao?
Họ cũng muốn bỏ những gì họ càng muốn bồi dưỡng trí tuệ càng làm phước thì phước đòi họ, họ càng phước tăng. Một người làm phước cho người ta biết, người đó quảng cáo người đi làm phước, người đó không có giá trị. Một người làm phước không ai biết. Nhưng người đó là hành nạn. Tâm của họ, họ muốn dâng cái tâm bất cứ các giới, giới đau khổ, giới mà không ai biết đến nó, nhưng mà họ tầm đó. Còn hơn người thiền cái tâm nghĩ điều ác, thì cũng thành nghĩ á. Người ta cứu thiện, người nó có giá trị. Tu phước ở cái này thì cái sao mà được phước. Cho nên mọi phương diện, tám dạng 4.000 pháp môn, không có pháp môn nào không sai được. Hành giả không sai được không? Hành giả lười biếng không chịu hành được. Ở đây hành pháp này chút chê, bỏ đạo này qua đạo kia, bỏ đạo kia qua đạo nọ. Rốt cuộc là người ta cái banh thôi, bị ta đá thôi, không có làm gì được hết. Còn tu phải chọn một con đường sáng suốt, đi cứu thương mình. À. Quan trọng là nhớ là cứ trực lương thân, tôi có ôm trực mỏ thân. Ôm trực mỏ thân là thành lương băng chứ không phải thành ghét. Chuyện thân này, cứ trực lương thân, vung bò cái điểm thân.
Thì như vậy thì những người đó không có cách mà để mà điều khiển lục căn lục trần. Thì lục căn lục trần nó làm sao mà điều động nó được để nó điều cái thân.
Họ làm phước là lục trần nó đang điều khiển những người chống đối, những người không thâm đường về hoặc và hết như họ thì lục trần không có phá được thì lục căn phải theo. Họ đang điều khiển lục căn lục trần phải nới rộng ra, phải làm thiện, phải thương yêu, phải xây dựng để làm ở cuối cùng những nhà các bạn như vậy vì dân vì nước hy sinh bất cứ lúc nào về chánh nghĩa. Người đó cũng giải quyết được không? Bắt buộc một chiều hướng qua đồng thích tâm. Cho nên những người đã chết bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người quỳ lại, bao nhiêu người thờ phượng. Thấy chưa? Những vị anh hùng đó không chứ. Vì chánh nghĩa cũng là một đại đạo, chứ đâu phải làm bậy đâu. Cho nên các phương diện đều tiến hóa và trở về nguồn cội. Cho nên sau này các bạn ráng tu có cơ hội ra lăng qua. Rồi các bạn thấy những cái người mà các bạn chê họ rồi họ cũng đứng trước mình á. Mình chê là họ đứng trước mình á. Tức là họ không có cơ hội diễn sống.